Trước khi ra về thì có một điều này tôi thông báo trước cho các anh chị. Đó là từ năm 2010 thì ở bên Roma, Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình bắt đầu tiến hành cái hồ sơ để xin phong chân phước cho Đức Cố Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Ngài là chủ tịch của Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình. Nhưng mà chúng ta đây là những người trong giáo phận thành phố, nhiều khi mình quên cái điều này. Mình quên là bởi vì mình không có gặp Ngài. Đức Hồng y Francisco Xavier đã được Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục bổ nhiệm làm Tổng giám mục phó của Tổng giáo phận Sài Gòn từ năm 1975. Nhưng mà rồi các anh chị không có gặp Ngài bởi vì Ngài ở trong tù. Không gặp cho nên là mình không có cảm thấy gần gũi. Mình cứ nghĩ Ngài như là người xa lạ đâu. Tôi nói thật á. Chứ còn cương vị của Ngài từ năm 1975 cho đến năm 1994, nếu tôi nhớ không lầm. Lúc mà Ngài ra khỏi tù rồi, rồi Ngài về Roma, rồi Đức Giáo Hoàng mới bổ nhiệm Ngài làm Phó Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình. Thì lúc đấy Ngài mới chấm dứt cái nhiệm vụ là Tổng giám mục phó của Tổng giáo phận Sài Gòn. Cho nên Ngài là vị giám mục của chúng ta. Mà bây giờ đó là Tòa Thánh tiến hành cái hồ sơ điều tra nghiên cứu để có thể phong chân phước cho Ngài, thì là người Công giáo ở Sài Gòn thì phải hãnh diện lắm á. Nhưng mà nhiều khi mình không có gặp. Bây giờ anh chị em gặp tôi này, chỉ là giám mục phụ tá thôi, anh chị em cảm thấy gần gũi. Nhưng còn Đức Cố Hồng y Francisco Xavier, xin lỗi, đến cả bản thân tôi cũng chả gặp. Mãi đến khi mà tôi đi học ở nước ngoài tôi mới gặp Ngài có một lần. Và vì chúng ta không gặp cho nên chúng ta không cảm thấy cái sự gần gũi. Chứ Ngài là Tổng giám mục phó của giáo phận chúng ta. Thế thì để thực hiện cái việc điều tra tiến hành hồ sơ này, người ta làm cẩn thận lắm. Cho nên có một ban của Hội đồng Tòa Thánh về Công lý Hòa bình đó, họ đi đến nhiều nơi trên thế giới để thu thập những chứng từ của những chứng nhân kể lại về đời sống của Đức Cố Hồng y làm sao, Ngài đạo đức thánh thiện như thế nào. Và nếu ai cầu xin với Chúa qua lời chuyển cầu của Ngài mà được ơn lành, được chữa bệnh hay là cái gì đó, thì người ta đến người ta kể cho nghe. Đó là cái ban đó, người ta mới thu thập tất cả những chứng từ, chứng tá đó, làm thành cái hồ sơ nghiên cứu rất kỹ. Thế bây giờ người ta thông báo người ta sẽ đến Việt Nam vào cuối tháng 3, sẽ đến Việt Nam, sẽ ở Sài Gòn, đi Nha Trang, đi Huế, đi Hà Nội, là những nơi mà Đức Cố Hồng y đã sống và làm việc. Đi đến mỗi nơi mấy ngày, thì trong những ngày đó anh chị em giáo dân nào, rồi các tu sĩ linh mục nào mà có muốn đến gặp để trình bày cái chứng từ của mình về Đức Cố Hồng y thì đến gặp. Thế thì trong những ngày sắp tới, Đức Hồng y của chúng ta ở đây sẽ ra cái thông báo để báo cho mọi người trong giáo phận được biết. Và có một lời cầu nguyện nữa, không phải của chúng ta làm ra, mà là của chính Hội đồng Tòa Thánh về Công lý Hòa bình, người ta đã soạn sẵn. Tôi biết các anh chị, một số người đây đã có cái lời cầu nguyện đó rồi. Mình đọc cái lời cầu nguyện đó để xin Chúa tôn vinh người tôi tớ Chúa là Đức Hồng Y Francisco Xavier. Và khi mình đọc cái lời cầu nguyện đó mà mình nhận được cái ơn lành nào, ví dụ chúng ta mắc một cái căn bệnh hiểm nghèo, mà hàng ngày chúng ta đọc cái kinh đó để cầu xin Chúa chữa lành con qua lời chuyển cầu của Đức Cố Hồng Y Francisco, mà Chúa ban cho chúng ta cái ơn đấy, thì chúng ta có bổn phận phải trình lại cho Tòa Thánh biết. Tất cả những cái điều đó là những chứng từ cụ thể để qua đó thấy được là Chúa chọn Đức Hồng Y Francisco của mình là mẫu gương đời sống đạo đức thánh thiện. Thế cho nên hôm nay tiện đây tôi báo trước cho các anh chị biết đó, để cụ thể nhất đó là chúng ta chung cái tâm tình cầu nguyện với giáo hội toàn cầu, và cách riêng ngài là tổng giám mục phó, tổng giáo phận, chúng ta không thể quên cái điều đó. Mình biết để mà hiệp thông trong tâm tình cầu nguyện. Cảm ơn các anh chị, chúng ta nghỉ ở đây.